Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Như hư không sừng thỏ và con của thạch nữ, không mà có ngôn thuyết, tánh vọng tưởng như thế, nhân duyên hòa hợp sanh, phàm phu khởi vọng tưởng, chẳng thể đúng như thật, nên luân hồi tam giới. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, âm thanh hiển bày nghĩa chân thường ấy nương theo việc gì mà thuyết? Phật bảo Đại Huệ: Vì sự mê hoặc mà thuyết, do chúng sanh mê hoặc, nên chư thánh thì hiện âm thanh thuyết pháp giáo hóa, gọi là thanh giáo mà chẳng phải điên đảo. Đại Huệ, như dương diệm, dòng lửa, hoa đớm, thành càn thác bà, mộng quyển, bóng trong gương vân vân là điên đảo của thế gian, chẳng phải minh trí của bậc thánh vậy, nhưng chẳng phải không có hiện ra những việc trên. Đại Huệ, bọn mê hoặc có đủ thứ vọng hiện kể trên, chẳng phải mê hoặc tạo ra vô thường. Tại sao? Vì lìa tánh phi tánh vậy. Đại Huệ, thế nào là mê hoặc lìa tánh phi tánh? Là nói mỗi mỗi cảnh giới của tất cả phàm phu cũng như bọn ngạ quỷ thấy sông Hằng là lửa, chẳng thấy là nước. Tánh mê hoặc này chỉ hiện nơi ngạ quỷ mà thôi, nơi chúng sanh khác thì hiện tánh chẳng mê hoặc, chứ chẳng phải vô tánh. Vì họ đều thấy nước sông Hằng vậy. Tánh mê hoặc như thế nên bậc thánh lìa điên đảo và bất điên đảo, do đó nói mê hoặc là thường. Vì mỗi mỗi tướng đều chẳng thể hoại vậy. Đại Huệ, chẳng phải mỗi mỗi tướng mê hoặc hoại, chỉ là tướng vọng tưởng hoại, nên nói mê hoặc là thường. Đại Huệ, tại sao cho mê hoặc là chân thật? Nếu nói theo nhân duyên, nghĩa là bậc thánh ở nơi pháp mê hoặc chẳng khởi cái giác tưởng điên đảo hoặc bất điên đảo. Nếu ở nơi pháp mê hoặc mà có ít phần tư tưởng thì chẳng phải thánh trí, vì có chút tư tưởng tức là hí luận của phàm phu, chẳng phải sự tướng của thánh trí vậy. Phàm nói hữu vô là phàm phu vọng thuyết, chẳng phải thánh ngôn thuyết. Kẻ mê hoặc nói điên đảo, bất điên đảo đều thuộc vọng tưởng, y theo mê hoặc mà sanh khởi hai thứ chủng tánh, ấy là thánh chủng tánh và phàm phu chủng tánh. Thánh chủng tánh chia làm ba loại: thanh văn thừa, duyên giác thừa và Phật thừa. Nếu phàm phu vọng tưởng thì sanh thanh văn thừa chủng tánh, vì chấp trước tự tướng cộng tướng nên gọi là do vọng tưởng sanh khởi thanh văn thừa chủng tánh. Đại Huệ, cũng theo vọng tưởng mê hoặc kia mà sanh khởi duyên giác thừa chủng tánh, nghĩa là ngay nơi mê hoặc tự tướng cộng tướng kia chẳng tự chấp trước mà khởi duyên giác thừa chủng tánh. Tại sao người trí cũng theo sự mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh? Vì giác được tự tâm hiện lượng ngoài tánh phi tánh, chẳng có tướng vọng tưởng, nên sanh khởi Phật thừa chủng tánh. Ấy gọi là ngay nơi mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh. Lại đối với mỗi mỗi sự và tánh, phàm phu khởi vọng tưởng thì sanh phàm phu chủng tánh. Cái nghĩa gọi là chủng tánh chẳng phải hữu sự, cũng chẳng phải vô sự. Đại Huệ, ngay sự mê hoặc chẳng vọng tưởng kia, những tâm, ý, ý thức, lỗi tập khí, pháp tự tánh, pháp chuyển biến vân vân của bậc thánh đều gọi là như, cho nên nói như lìa tâm. Ta nói câu này là hiển thị lìa tưởng, tức là cái thuyết lìa tất cả tư tưởng. Lược giải: tư tưởng có hai thứ, thế lưu bố tưởng và chấp trước tưởng. Phàm phu ở nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng sanh khởi chấp trước tưởng thì thành điên đảo tưởng. Bậc thánh ngay nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng mà chẳng khởi chấp trước tưởng, nên không có điên đảo tưởng. Cho nên nói tướng mê hoặc là thường, cũng là như, đều thuộc nghĩa này vậy. Lược giải hết. Chánh văn: Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, mê hoặc là hữu hay vô? Phật bảo Đại Huệ: Pháp như huyễn chẳng có tướng chấp trước. Nếu mê hoặc có tướng chấp trước thì tánh chấp trước chẳng thể diệt. Pháp duyên khởi của ta thuyết ắt đồng như pháp nhân duyên sanh của ngoại đạo. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mê hoặc như huyễn thì phải làm nhân cho mê hoặc khác. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải nhân duyên mê hoặc nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: Huyễn chẳng sanh lỗi vì chẳng có vọng tưởng. Đại Huệ: Huyễn từ chỗ minh liễu sanh khởi, chẳng từ chỗ lỗi tập khí vọng tưởng của chính mình sanh khởi, cho nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: Ấy là do tâm mê hoặc của phàm phu chấp trước, chẳng phải thánh hiền vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Thánh chẳng thấy mê hoặc, trong đó cũng chẳng thật. Trong đó nếu chân thật, mê hoặc tức chân thật. Xa lìa tất cả mê, nếu còn có tướng sanh, ấy cũng là mê hoặc, bất tịnh như bệnh nhậm. Lại nữa Đại Huệ, đã nói mê hoặc tức chân thật thì như huyễn tức phi huyễn, phi huyễn tức như huyễn. Chân thể của phi huyễn chẳng có tương tự. Nay nói phi huyễn, chẳng phải không thấy tất cả pháp như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì chấp trước đủ thứ tướng huyễn nên nói tất cả pháp như huyễn ư? Hoặc vì chấp trước đủ thứ tướng phi huyễn mà nói tất cả pháp như huyễn ư? Thế Tôn, nếu như huyễn và phi huyễn có tánh khác biệt, ắt phải có tánh chẳng như huyễn. Tại sao? Vì mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân. Thế Tôn, nếu mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân mà hiện tướng như huyễn thì chẳng có đủ thứ tướng huyễn để chấp trước cho có tánh tương tự là như huyễn. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải đủ thứ tướng huyễn chấp trước tương tự nói tất cả pháp như huyễn. Vì tất cả pháp vẫn thật, chống diệt như điện, ấy là như huyễn. Ví như điện chớp hiện trong sát na, mới hiện liền diệt. Tất cả tánh như thế đều chẳng thuộc nơi hữu và vô, chỉ do tự tâm vọng tưởng chấp có tự tướng cộng tướng. Nếu quán sát tất cả pháp vô tánh thì chẳng phải sự hiện sắc tướng chấp trước của phàm phu. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phi huyễn chẳng thể dụ, thuyết pháp tánh như huyễn. Chẳng thật như điện chớp, cho nên nói như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Như Thế Tôn sở thuyết tất cả tánh vô sanh mà như huyễn, vậy chẳng phải pháp sở thuyết của Thế Tôn trước sau tự trái nhau ư? Sao nói vô sanh tánh như huyễn? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta nói vô sanh tánh như huyễn có lỗi trước sau trái nhau. Tại sao nói sanh mà vô sanh? Là dùng để giác hiện lượng của tự tâm, nói hữu phi hữu, ngoài tánh phi tánh, là phương tiện để hiện pháp vô sanh. Chẳng phải cái thuyết của ta có lỗi trước sau trái nhau, vì bác bỏ cái thuyết nhân sanh của ngoại đạo nên ta thuyết tất cả tánh vô sanh. Đại Huệ, ngoại đạo si mê muốn cho hữu và vô hữu đều thật, vì chẳng biết do tự tâm vọng tưởng chấp trước đủ thứ nhân duyên mà sanh. Đại Huệ, ta dùng cái thuyết vô sanh để thuyết, vì phá cái chấp hữu và vô. Đại Huệ, ta thuyết tánh âm thanh, thanh giáo, là vì đệ tử ta tạo đủ thứ nghiệp mà nhiếp thọ sanh tử và phá những người chấp vô kiến đoạn kiến. Đại Huệ, vì phàm phu đọa ác kiến hy vọng, chẳng biết tự tâm hiện lượng, vì khiến họ lìa các tướng tánh của tự tánh nên thuyết tướng các pháp như huyễn. Vì phá tướng chấp trước vô nhân duyên sanh khởi của họ, nên nói tất cả pháp tướng tự tánh như mộng huyễn, là khiến lìa bỏ chấp trước ác kiến hy vọng tất cả pháp tự và tha, được thấy chỗ như thật, chẳng lập tà luận. Đại Huệ, chỗ thấy tất cả pháp như thật là siêu việt tự tâm hiện lượng. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Vô tác tánh vô sanh, chấp tánh nhiếp sanh tử, quán sát pháp như huyễn, nơi tướng chẳng khởi vọng. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát khéo quán danh thân, cú thân, hình thân. Vì Đại Bồ Tát khéo quán danh, cú, hình, nên thuyết tướng danh cú hình. Theo đó vào nghĩa cú thân, hình thân, chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tự giác như thế rồi lại giác cho tất cả chúng sanh. Đại Huệ, nói danh thân là y sự lập danh, gọi là danh thân. Nói cú thân là trong cú có nghĩa thân, để quyết định nghĩa cứu cánh của tự tánh, gọi là cú thân. Nói hình thân là hiển thị nghĩa của danh cú, gọi là hình thân. Lại nói hình thân còn có nghĩa dài ngắn cao thấp. Nói cú thân còn có nghĩa đường đi dấu vết, như đường đi dấu vết của voi, ngựa, người và thú, vân vân. Đại Huệ, nói danh và hình là dùng danh để hiển bày bốn ấm vô sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên nói danh. Vì hiện tự tướng nên nói hình, gọi chung là danh cú thân hình. Đối với ngần mé của tướng danh cú thân hình, cần nên tu học. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Danh thân với cú thân và hình thân sai biệt, phàm phu vọng chấp trước như voi mắt đầm lầy. Lại nữa Đại Huệ, người trí đời vị lai thông đạt nghĩa ta thuyết, dùng nghĩa lìa kiến chấp tướng nhất, vị đồng, chẩn đồng, vân vân, hỏi người vô trí thì họ đáp rằng: Sự hỏi này chẳng đúng, nói các sắc tướng thường hay vô thường, khác hay chẳng khác, ấy là chư hạnh của Niết Bàn. Lập tướng sở tướng, y sở y, kiến sở kiến, tạo sở tạo, trần và vi trần, tu và kẻ tu, vân vân, là tướng lần lượt so sánh. Thật ra, những câu của người trí hỏi kể trên là vô ký và chỉ ký luận của Phật thuyết, có nghĩa thâm sâu. Người si mê như họ chẳng thể biết, vì họ không đủ trí huệ nghe pháp vậy. Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, vì khiến họ lìa sự kinh sợ, nên nói pháp vô ký và chỉ ký, cũng vì phá nhị kiến luận của ngoại đạo, chứ chẳng phải không thuyết. Đại Huệ, cái thuyết của ngoại đạo nói mạng tức là thân, những lời nói như thế mới là vô ký luận. Đại Huệ, các ngoại đạo ngu si nơi nhân lập vô ký luận, chứ chẳng phải sở thuyết của ta. Đại Huệ, sở thuyết của ta lìa năng nhiếp sở nhiếp, chẳng sanh vọng tưởng, chỉ để phá những kiến chấp của họ. Đại Huệ, vì họ chấp trước năng nhiếp sở nhiếp, chẳng biết tự tâm hiện lượng, nên phá sự chấp trước của họ. Đại Huệ, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, dùng bốn thứ ký luận vì chúng sanh thuyết pháp. Đại Huệ, ta thường thuyết chỉ ký luận là vì người căn chưa thuần thục mà thuyết, chẳng phải vì người căn đã thuần thục thuyết. Lại nữa Đại Huệ, tất cả pháp lìa nhân duyên sở tác, nghĩa là vô sanh, vì chẳng có kẻ tác, nên tất cả pháp vô sanh. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp lìa tự tánh? Vì lúc tự khởi giác quán, thấy tướng của tự tánh cộng tánh đều bất khả đắc, nên nói tất cả pháp vô sanh. Tại sao tất cả pháp chẳng thể đem lại, chẳng thể đem đi? Vì tự tướng cộng tướng bất khả đắc, nên muốn đem lại không có gì để đem lại, muốn đem đi không có gì để đem đi, nên nói tất cả pháp lìa đem lại đem đi. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp chẳng diệt? Vì chẳng có tánh tướng của tự tánh, thì tất cả pháp bất khả đắc, nên tất cả pháp chẳng diệt. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp vô thường? Vì tướng sanh khởi chẳng có tánh thường, nên nói tất cả pháp vô thường. Tại sao nói tất cả pháp thường? Vì tánh vô sanh chẳng có tánh sanh khởi, nên vô thường là thường, nên nói tất cả pháp thường. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Ký luận có bốn thứ: nhất hướng phản cật vấn, phân biệt và chỉ luận để đối trị ngoại đạo. Thầy số luận, thắng luận hiển thị như thế này: pháp hữu và phi hữu, tất cả đều vô ký. Nếu chánh giác phân biệt, tự tánh bất khả đắc. Vì lìa nơi ngôn thuyết, nên nói lìa tự tánh. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết tứ quả, tứ hướng của Thừa Thanh Văn về tướng thông nhau và sai biệt. Nếu Đại Bồ Tát khéo biết tướng thông và sai biệt của tứ quả, tứ hướng, thì có nhiều phương tiện vì chúng sanh thuyết pháp, khiến chúng sanh thông đạt cứu cánh, như hai thứ tướng vô ngã và trừ sạch hai thứ phiền não và sở tri chướng, trải qua tướng chư địa đến cảnh giới cứu cánh bất tư nghị của Như Lai. Giống như hạt châu mani tùy sắc, khéo dùng tất cả pháp cảnh giới vô tận thân tài để nhiếp thọ, lợi ích tất cả chúng sanh. Phật bảo Đại Huệ: Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, nay ta vì ngươi thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, con xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Có ba thứ Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng quả sai biệt. Thế nào là ba? Nghĩa là hạ, trung, thượng. Hạ đó, bảy đời sanh mới vào Niết Bàn. Trung đó, ba hoặc năm đời mới vào Niết Bàn. Thượng đó, ngay đời ấy liền vào Niết Bàn. Ba hạng này còn có tam kết hạ trung thượng, ấy là thân kiến, nghi kiến và giới thủ kiến. Đó là tam kết sai biệt, dần dần tiến lên thì đắc quả A-la-hán. Thân kiến có hai thứ là câu sanh, mới sanh đã sẵn có, và vọng tưởng. Như duyên khởi vọng tưởng, tự tánh vọng tưởng, là nương theo duyên khởi tự tánh thì các thứ vọng tưởng tự tánh chấp trước sanh khởi. Vì tướng vọng tưởng chẳng thật, phi hữu phi vô, cũng chẳng phải hữu và vô, mà phàm phu vọng tưởng chấp trước mỗi mỗi tự tánh vọng tưởng. Như con nai đang khát tưởng dương diệm là nước, đó là thân kiến vọng tưởng của Tu Đà Hoàng. Bậc này tu theo nhân, người, vô ngã, nhiếp thọ pháp vô tánh, dứt trừ vô tri chấp trước từ lâu đời. Đại Huệ, câu sanh là thân kiến của Tu Đà Hoàng, chấp có tự thân tha nhân vân vân. Vì có tướng bốn ấm vô sắc, có năng tạo và sở tạo lần lượt làm nhân tướng mà sanh ra đắc. Vì đại chủng và sắc chẳng phải một, nên Tu Đà Hoàng quán pháp hữu và vô chẳng hiện thì thân kiến liền đoạn. Thân kiến đoạn thì tham dục chẳng sanh, ấy gọi là tướng thân kiến. Đại Huệ, tướng nghi là tướng thấy được các pháp thiện, tức là đắc nhân vô ngã thì lý nghi dứt, và hai thứ vọng tưởng thân kiến ở trên đã dứt thì pháp nghi chẳng sanh. Không ở nơi khác khởi kiến chấp, nghi bậc sư là tịnh hay bất tịnh thì nghi sư dứt. Đến đây, nghi lý, nghi pháp, nghi sư đều hết. Ấy gọi là tướng nghi của Tu Đà Hoàn đoạn dứt. Đại Huệ, thế nào là giới thủ kiến? Tu Đà Hoàn chẳng thủ giới, vì thấy rõ tướng khổ nơi vị lai thọ sanh nên chẳng thủ. Đại Huệ, nói thủ là sự quyết định thực tập khổ hạnh tinh tấn của phàm phu, cầu sanh cảnh giới thú vui của cõi trời. Bậc họ chẳng thủ là hồi hướng chỗ tối thắng tự giác, vốn lìa vọng tưởng, tu pháp vô lậu, hành tướng phương tiện. Dù chẳng thủ nhưng cũng thọ trì giới chi, giới phần vô lậu, ấy gọi là đoạn dứt tướng giới thủ của Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn đoạn dứt tam kết, tham si chẳng sanh. Nếu Tu Đà Hoàn nghĩ như thế, nói ta chẳng thành tựu các kết này, ắt có hai lỗi: đọa thân kiến và các kết chẳng dứt. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Phật nói họ nhiều tham dục, vậy họ đoạn dứt tham dục gì? Phật bảo Đại Huệ: Họ đoạn dứt những trói buộc như yêu thích người nữ, tham trước đủ thứ phương tiện, tạo thân khẩu ác nghiệp, thọ sự vui trước mắt mà gieo khổ đời vị lai, vân vân, chẳng sanh tham dục kể trên. Tại sao? Vì họ đắc sự vui của tam muội chánh thọ, nên họ đoạn dứt tham dục thế gian mà chẳng phải đoạn dứt sự ham niết bàn. Đại Huệ, thế nào là tướng Tư Đà Hàm? Ấy là đốn chiếu soi sắc tướng vọng tưởng, chẳng sanh tướng thấy tướng sanh. Vì khéo thấy được tướng thiền hạnh, nên vãng lai thế gian này một lần, mong dứt sạch khổ để đắc niết bàn, nên gọi là Tư Đà Hàm. Đại Huệ, thế nào là A Na Hàm? Nghĩa là đoạn dứt sự sanh kiến chấp lỗi lầm của kết tập, tập khí phiền não, chẳng sanh vọng tưởng sắc tướng nơi quá khứ, vị lai hiện tại, tánh phi tánh, gọi là A Na Hàm. Đại Huệ, nói A La Hán, là do sức sáng suốt giải thoát tam muội của chư thiền, dứt sạch tất cả khổ, phiền não của vọng tưởng tánh phi tánh, nên gọi là A La Hán. Đại Huệ bạch Phật rằng: Thế Tôn, Phật thuyết ba hạng A La Hán, nói A La Hán này là thuộc hạng nào? Thế Tôn, vì đắc tịch tịnh của đạo nhất thừa, nên Đại Bồ Tát phương tiện thị hiện A La Hán để giúp Phật giáo hóa. Phật bảo Đại Huệ: Đắc tịch tịnh là đạo nhất thừa của thanh văn, chẳng phải thừa khác. Thừa khác là hành hạnh Bồ Tát do phương tiện khéo léo của bổn nguyện, nên ở nơi chúng sanh thị hiện thọ sanh và giúp Phật giáo hóa, cũng vì trang nghiêm quyến thuộc của Phật vậy. Đại Huệ, ở nơi vọng tưởng thuyết đủ thứ pháp, nói đắc quả đắc thiền, thiền giả nhập thiền, thảy đều xa lìa, thị hiện chứng đắc tự tâm hiện lượng, đắc tướng quả, gọi là đắc quả. Lại nữa, Đại Huệ muốn siêu diệt thiền của vô lượng vô sắc giới, nên lìa tướng tự tâm hiện lượng. Đại Huệ nói chánh thọ, thọ tưởng, siêu diệt tự tâm hiện lượng là chẳng đúng. Tại sao? Vì còn có tâm lượng vậy. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Chư thiền tứ vô lượng, vô sắc tam ma đề, tất cả thọ tưởng diệt, tâm lượng vốn không có. Sơ quả và nhị quả, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, đều dứt tâm mê hoặc. Thiền giả duyên thiền định, đoạn chấp thấy chân đế, dù vọng tưởng vô lượng, giác ngộ liền giải thoát. Lại nữa, Đại Huệ có hai thứ giác là quán sát giác và tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước kiến lập giác. Đại Huệ, nói quán sát giác là tướng tự tánh của giác tánh. Nếu quán sát sự phân biệt, lìa tứ cú bất khả đắc, ấy gọi là quán sát giác. Đại Huệ nói tứ cú là lìa nhất dị đồng, chẳng đồng hữu vô, phi hữu phi vô, thường vô thường, gọi là tứ cú. Đại Huệ lìa tứ cú này gọi là nhất thiết pháp. Tứ cú quán sát nhất thiết pháp này cần nên tu học. Đại Huệ, thế nào là tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước kiến lập giác? Là nói tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước, tướng vọng tưởng chẳng thật, như địa, thủy, hỏa, phong, tứ đại chủng và tướng tông, nhân, thí dụ, giác, được chỗ kiến lập chẳng thật mà chấp trước kiến lập, ấy gọi là tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước kiến lập giác. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu hai thứ giác tướng này, đến tướng cứu cánh của tướng nhân pháp vô ngã, thì khéo biết phương tiện vô sở hữu giác, quán sát hành địa, đắc sơ địa, vào trăm tam muội đắc sai biệt tam muội, thị hiện trăm Phật và trăm Bồ Tát, biết các việc trong trăm kiếp quá khứ và vị lai, ánh sáng tự tâm chiếu soi trăm quốc độ, biết tướng từng bậc của chư địa Bồ Tát, đại nguyện thù thắng, thần lực tự tại, đến pháp dân địa quán đảnh, sẽ chứng đắc Như Lai tự đắc địa, khéo dùng tâm thập vô tận cú để thành tựu cho chúng sanh đủ thứ biến hóa quang minh trang nghiêm, đắc tự giác thánh lạc tam muội chánh thọ. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát nên khéo tạo sắc tứ đại chủng. Thế nào là Bồ Tát khéo tạo sắc tứ đại chủng? Đại Huệ, Đại Bồ Tát giác được chân đế thì tứ đại chủng chẳng sanh. Ở nơi tứ đại chẳng sanh mà quán sát như thế, quán sát rồi giác được ngần mé danh tướng của vọng tưởng, ngần mé của tự tâm hiện và ngoài tánh phi tánh, gọi là tâm hiện vọng tưởng ngần mé. Quán tam giới kia, tánh lìa tạo sắc của tứ đại chủng, thông đạt tứ cú, lìa ngã, ngã sở, tự tướng như thật tướng và lìa trụ phần đoạn sanh tử, thành tựu tự tướng vô sanh. Đại Huệ, tứ đại chủng kia làm sao sanh khởi tạo sắc? Là nói vọng tưởng thấm nhuần đại chủng, trước sanh nội ngoại thủy giới, rồi cái năng sanh của vọng tưởng đại chủng sanh nội ngoại hỏa giới. Vọng tưởng đại chủng phiêu động, sanh nội ngoại phong giới. Vọng tưởng đại chủng ngăn cách, sanh nội ngoại địa giới. Do chấp sắc và hư không chấp trước lý tà thì có ngũ uẩn tập hợp. Sự tạo sắc của tứ đại chủng do đó sanh khởi. Đại Huệ, nói thức ấm là do ham thích đủ thứ sự thích cảnh giới của lục trần dính mắc chẳng bỏ, nên phải tương tục thọ sanh nơi các loài khác. Đại Huệ, địa thủy hỏa phong tứ đại chủng và sở tạo sắc pháp vân vân là do thức ấm duyên theo nghiệp mà sanh ra tứ đại, chẳng phải tứ đại tự làm duyên mà sanh ra thức ấm. Tại sao? Vì hình tướng tự tánh, chỗ sở tác chỉ là phương tiện vô tánh, nên đại chủng chẳng sanh. Đại Huệ, hình tướng tự tánh là vô chỗ sở tác phương tiện hòa hợp mà sanh, chẳng phải vô hình, cho nên tướng tứ đại tạo sắc là vọng tưởng của ngoại đạo, chẳng phải thuyết của ta. Lại nữa Đại Huệ, nay sẽ thuyết tướng tự tánh của các ấm. Thế nào là tướng tự tánh của các ấm? Nói ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bốn ấm phi sắc là thọ, tưởng, hành, thức. Đại Huệ, nói sắc ấm là tứ đại và tạo sắc mỗi mỗi có tướng riêng khác biệt. Đại Huệ, bốn ấm vô sắc chẳng phải vô sắc mà có bốn số thọ tưởng hành thức như hư không. Ví như hư không siêu việt tướng số mà lìa nơi số, chẳng có số lượng mà vọng tưởng nói là một hư không. Đại Huệ, như thế bốn ấm vô sắc cũng siêu việt tướng số mà lìa nơi số, lìa tánh phi tánh, lìa tứ cú. nói tướng số là ngôn thuyết của phàm phu, chẳng phải thánh hiền vậy. Đại Huệ, bậc thánh như quyển, mỗi mỗi sắc tướng lìa sự dựng lập, chẳng hay chẳng khác, cũng như thân bóng mộng của sĩ phu lìa khác và chẳng khác. Đại Huệ, nói thánh trí đồng như tướng vọng tưởng của ngũ ấm hiện, gọi là tướng tự tánh của các ấm, ngươi nên diệt trừ. Diệt rồi thuyết pháp tịch tịnh, dứt tất cả kiến chấp của các ngoại đạo nơi tất cả cõi Phật. Đại Huệ, lúc nói tịch tịnh là thấy pháp vô ngã tịnh, và vào bất động địa để bát địa. Vào bất động địa rồi, đắc vô lượng tam muội tự tại và đắc ý sanh thân, đắc như quyển tam muội, thông đạt sự cứu cánh sáng tỏ tự tại, cứu giúp lợi ích tất cả chúng sanh, giống như đại địa nuôi dưỡng chúng sanh, đại Bồ Tát phổ độ chúng sanh cũng như thế. Lại nữa Đại Huệ, các ngoại đạo có bốn thứ niết bàn. Thế nào là bốn? Một, tánh của tự tánh phi tánh niết bàn. Hai, mỗi mỗi tướng của tự tánh phi tánh niết bàn. Ba, tướng giác của tự tánh phi tánh niết bàn. Bốn, tương tục lưu trú của tự tướng cộng tướng nơi ngũ ấm đoạn dứt niết bàn. Ấy gọi là bốn thứ niết bàn của các ngoại đạo, chẳng phải pháp sở thuyết của ta. Đại Huệ, pháp của ta thuyết là các thức của vọng tưởng diệt, gọi là niết bàn. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, há chẳng kiến lập thức thứ 80? Phật đáp: Kiến lập. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Nếu kiến lập thì tại sao chỉ lìa ý thức thức thứ 6 mà chẳng lìa thức thứ 7? Phật bảo Đại Huệ: Vì lìa sự phan duyên của thức thứ 6 thì thức thứ 7 chẳng sanh. Ý thức là phân biệt cảnh giới phần đoạn của tiền ngũ thức. Đang lúc phân biệt, liền sanh khởi chấp trước, thì những tập khí nuôi dưỡng nơi tạng thức khởi hiện hành quân tập chủng tử, do thức thứ 7 truyền vào ý thức, tức là cùng trong thức thứ 8 vậy. Chấp trước ngã và ngã sở thì nhân duyên tư duy sanh khởi, thân tướng chẳng hoại. Tạng thức do ý thức phan duyên thì cảnh giới tự tâm hiện, tâm chấp trước liền sanh. Các thức lần lượt làm nhân với nhau, cũng như làn sóng biển do ngọn gió của cảnh giới tự tâm hiện thổi. Làn sóng các thức hoặc sanh hoặc diệt cũng như thế. Cho nên ý thức diệt thì thức thứ 7 theo đó cũng diệt. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Ta chẳng trụ niết bàn, tướng năng tác sở tác, tánh niết bàn ta thuyết, lìa vọng tưởng nhĩ diệm, do thức phan duyên nhau thành đủ thứ thân hình, gốc nhân chính là tâm, nơi nương tựa của thức. Như dòng nước đã cạn thì làn sóng chẳng khởi, vậy ý thức diệt rồi thì các thức chẳng sanh. Lại nữa Đại Huệ, nay ta sẽ thuyết tướng thông, phân biệt của vọng tưởng tự tánh. Nếu đối với tướng thông, phân biệt của vọng tưởng tự tánh mà khéo phân biệt, thì ngươi và các đại Bồ Tát được lìa vọng tưởng, đến chỗ tự giác thánh trí. Chẳng còn vọng tưởng thì mỗi mỗi tướng và hành duyên khởi từ vọng tưởng tự tánh và năng nhiếp sở nhiếp đều đoạn dứt, cũng là giác được kiến chấp thần thông của ngoại đạo. Đại Huệ, thế nào là tướng thông phân biệt của vọng tưởng tự tánh? Là gồm ngôn thuyết vọng tưởng, sở thuyết sự vọng tưởng, tướng vọng tưởng, lợi vọng tưởng, tự tánh vọng tưởng, nhân vọng tưởng, kiến vọng tưởng, thành vọng tưởng, sanh vọng tưởng, bất sanh vọng tưởng, tương tục vọng tưởng, phược bất phược, trói chẳng trói vọng tưởng. Ấy gọi là tướng thông phân biệt của vọng tưởng tự tánh. Đại Huệ, thế nào là ngôn thuyết vọng tưởng? Là chấp thực đủ thứ diệu âm ca nhạc, cho là vui thú, gọi là ngôn thuyết vọng tưởng. Thế nào là sở thuyết sự vọng tưởng? Là nói có sự sở thuyết của tự tánh do thánh trí hiểu biết, do đó mà sanh ngôn thuyết vọng tưởng, gọi là sở thuyết sự vọng tưởng. Thế nào là tướng vọng tưởng? Là ngay nơi sự sở thuyết kia như nay đang khác, tưởng dương diệm là nước, mỗi mỗi chẳng thật mà chấp thật, nói tướng của tứ đại, tất cả tánh đều thuộc vọng tưởng, gọi là tướng vọng tưởng. Thế nào là lợi vọng tưởng? Nói ham thích đủ thứ vàng bạc châu báu, gọi là lợi vọng tưởng. Thế nào là tự tánh vọng tưởng? Nói tự tánh có sự thật chấp trì như thế, chẳng khác với vọng tưởng ác kiến, gọi là tự tánh vọng tưởng. Thế nào là nhân vọng tưởng? Nói hoặc nhân hoặc duyên để phân biệt hữu và vô, thì tướng nhân sanh, gọi là nhân vọng tưởng. Thế nào là kiến vọng tưởng? Là đối với hữu, vô, nhất, dị, đồng, chẳng đồng, những vọng tưởng ác kiến của ngoại đạo, nổi vọng tưởng chấp trước, gọi là kiến vọng tưởng. Thế nào là thành vọng tưởng? Là đối với tư tưởng ngã và ngã sở, lập thành luận quyết định, gọi là thành vọng tưởng. Thế nào là sanh vọng tưởng? Nói duyên theo tánh hữu và vô, sanh khởi chấp trước, gọi là sanh vọng tưởng. Thế nào là bất sanh vọng tưởng? Là nói tất cả tánh vốn vô sanh, vô chủng, do nhân duyên sanh cái thân vô nhân, chẳng có cái nhân bắt đầu, gọi là bất sanh vọng tưởng. Thế nào là tương tục vọng tưởng? Là nói vật này vật kia liên hệ lẫn nhau, như kim và chỉ liền nhau mới có thể may giá, gọi là tương tục vọng tưởng. Thế nào là phược bất phược vọng tưởng? Nói trói chẳng trói là do nhân duyên chấp trước, như phương tiện của sĩ phu, hoặc trói hoặc mở trói, gọi là phược bất phược vọng tưởng. Đại huệ, nơi tướng thông và phân biệt của vọng tưởng tự tánh này, tất cả phàm phu chấp trước cho là hữu và vô. Đại huệ, do duyên khởi mà chấp trước mỗi mỗi vọng tưởng của tự tánh chấp trước, hiện ra đủ thứ thân hình như quyển, phàm phu vọng tưởng, thấy mỗi thứ quyển tướng khác nhau. Đại huệ, mỗi thứ quyển chẳng phải khác, cũng chẳng phải không khác. Nếu nói khác, thì quyển chẳng phải nhân của mỗi thứ kia. Nếu nói chẳng khác, thì quyển và mỗi thứ kia chẳng sai biệt mà lại thấy sai biệt. Do đó, nói chẳng phải khác cũng chẳng phải không khác. Cho nên, đại huệ, ngươi và các đại Bồ Tát, đối với vọng tưởng tự tánh, duyên khởi tướng như quyển, khác hay chẳng khác, hữu hay vô, chớ nên chấp trước. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: trối tâm nơi cảnh giới, trí giác tưởng chuyển theo, thắng giải vô sở trụ, trí huệ bình đẳng sanh. Vọng tưởng thì tánh hữu, nơi duyên khởi thì vô, vọng tưởng và nhiếp thọ, phi vọng tưởng duyên khởi. Mỗi mỗi phân biệt sanh, như huyễn lại chẳng thành. Dù hiện đủ thứ tướng, vọng tưởng cũng chẳng thành. Chấp trước là lỗi lầm, đều do tâm trói sanh. Vọng tưởng vốn vô tri, nơi duyên khởi vọng tưởng. Tánh các vọng tưởng này, tức là duyên khởi kia. Vọng tưởng có đủ thứ, nơi duyên khởi vọng tưởng. Tục đế đệ nhất nghĩa, ngoại đạo chấp thành ba, cho là vô nhân sanh, dứt vọng tưởng tục đế là cảnh giới bậc thánh. Ví như sự tu hành, một không hiện nhiều mây, hư không vốn chẳng mây, lại hiện mây như thế. Tâm cũng như hư không, vọng tưởng hiện nhiều sắc, do duyên khởi mà hiện, chẳng phải sắc phi sắc. Ví như luyện vàng rồng, lọc bỏ các tạp chất, vàng thiệt liền hiện ra. Vọng tưởng sạch cũng vậy, tự tánh chẳng vọng tưởng, vì duyên khởi thành có. kiến lập và phủ định thảy đều do vọng tưởng. Vọng tưởng nếu vô tánh mà có tánh duyên khởi, vô tánh sanh hữu tánh, hữu tánh sanh vô tánh, nương nhau nơi vọng tưởng mà thành tướng duyên khởi. Danh tướng thường theo nhau mà sanh các vọng tưởng, độ thoát các vọng tưởng, rồi thành trí trong sạch, gọi là đệ nhất nghĩa. Duyên khởi có sáu thứ, vọng tưởng có 12. Tự giác và nhĩ diệm vốn chẳng có sai biệt, năm pháp đều chân thật. Tự tánh có 3 thứ, tu hành thấu nghĩa này chẳng ngoài nơi như như. Các tướng và duyên khởi đều gọi khởi vọng tưởng. Các tướng vọng tưởng kia từ duyên khởi mà sanh. Giác huệ khéo quán sát, vô duyên vô vọng tưởng, thành tựu tánh vô sanh, thế nào giác vọng tưởng? Do tự giác vọng tưởng kiến lập 2 tự tánh, là hiện cảnh vọng tưởng và cảnh giới bậc thánh. Vọng tưởng như tranh vẽ, duyên khởi tức vọng tưởng. Nếu nói khác vọng tưởng là luận của ngoại đạo. Do nhị kiến hòa hợp, sanh năng tưởng sở tưởng, lìa hai năng sở ấy thành trí huệ bình đẳng. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết tướng tự giác thánh trí và nhất thừa, khiến con và các Bồ Tát khéo tự giác, chẳng nhờ người khác mà thông đạt Phật pháp. Phật bảo Đại Huệ: Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Theo sở tri của bậc thánh xưa là vọng tưởng vô tánh, từng đời truyền thọ nhau, nghĩa là Đại Bồ Tát tự ở nơi thanh tịnh quán sát tự giác, chẳng do người khác mà được lìa kiến chấp vọng tưởng, dần dần tiến lên vào địa vị Như Lai, ấy gọi là tướng tự giác thánh trí. Đại Huệ: Thế nào là tướng nhất thừa? Ấy là giác được đạo nhất thừa. Ta nói nhất thừa, thế nào là giác được đạo nhất thừa? Là nói nhiếp sở nhiếp của vọng tưởng, chỗ như thật thì chẳng sanh vọng tưởng, gọi là nhất thừa giác. Đại Huệ: Nói nhất thừa giác trừ Như Lai ra, chẳng phải hàng ngoại đạo Thanh Văn Duyên Giác và Vua Phạm Thiên có thể giác được, nên gọi là nhất thừa. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, tại sao nói tam thừa mà chẳng nói nhất thừa? Phật bảo Đại Huệ: Vì tất cả thanh văn duyên giác đối với pháp niết bàn chẳng thể tự chứng, nên chẳng nói nhất thừa. Do Như Lai muốn điều phục tất cả thanh văn duyên giác truyền thọ pháp tịch tịnh, bậc họ nhờ phương tiện mà đắc giải thoát, chẳng phải do sức của chính mình chứng đắc, nên chẳng nói nhất thừa. Lại nữa Đại Huệ, đối với người chẳng dứt tập khí nghiệp chướng phiền não, nên chẳng vì tất cả thanh văn duyên giác nói nhất thừa. Đối với người chẳng dứt được pháp vô ngã, chẳng lìa phần đoạn sanh tử, nên thuyết tam thừa. Đại Huệ, các bậc họ nếu dứt được lỗi tập khí và giác được pháp vô ngã, thì tất cả lỗi tập khí phiền não chẳng sanh khởi. Đối với sự phi tánh chấp trước, ham thích mùi vị của tam muội, bậc vô lậu đã giác được, giác rồi lại ra vào thế gian, dần dần từ bậc vô lậu đến chỗ bồ đề viên mãn, sẽ chứng đắc tự tại pháp thân bất tư nghị của Như Lai. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Chư thiên và phạm chúng thừa thanh văn duyên giác, chư Phật Như Lai thừa, ta thuyết những thừa này. Cho đến tâm thức chuyển, các thừa chẳng cứu cánh. Nếu tâm thức diệt sạch thì chẳng thừa vô thừa. Chẳng có thừa kiến lập, nên ta nói nhất thừa, vì dẫn dắt chúng sanh phân biệt nói các thừa. Giải thoát có 3 thứ: nhơn và pháp vô ngã. phiền não sở chi chướng xa lìa được giải thoát. Như gỗ nổi mặt biển, tùy làn sóng xoay chuyển, bậc thanh văn cũng thế, bị tướng gió thổi trôi. Tu tập diệt phiền não, còn tập khí sót lại, ham mùi vị tam muội, an trụ cõi vô lậu, chẳng đến chỗ cứu cánh, cũng chẳng có lui sụp, đắc các thân tam muội, bất giác qua nhiều kiếp. Ví như người say rượu, rượu tiêu rồi mới tỉnh, pháp giác họ cũng thế, cuối cùng vẫn thành Phật. Quyển nhì hết.
Lăng già A Bạt Đa La Bổ Kinh, quyển thứ ba. Khi ấy Thế Tôn bảo Đại Huệ Bồ Tát rằng: Nay ta sẽ thuyết tướng thông phân biệt của ý sanh thân, ngươi hãy lắng nghe và khéo ghi nhớ. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cúi sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Có ba thứ ý sanh thân. Thế nào là ba? Ấy là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân, giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân, và chủng loại câu sanh vô hình tác ý sanh thân. Người tu hành liễu tri cái tướng ấy, từ sơ địa dần dần tiến lên, thì được ba thứ thân này. Đại Huệ, thế nào là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân? Ấy là tam muội lạc chánh thọ của Bồ Tát Tam Địa, Tứ Địa và ngũ địa, an trụ nơi biển tâm, tự tâm tịch tịnh, mỗi mỗi làn sóng của thức tướng chẳng sanh khởi, biết cảnh giới tự tâm hiện tánh phi tánh, gọi là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân. Đại Huệ, thế nào là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân? Là Bồ Tát Đề Bát Địa quán sát các pháp như quyển, thảy vốn chẳng có, thì thân tâm chuyển biến, đắc như quyển tam muội và nhiều tam muội môn khác. Sức tướng vô lượng tự tại quang minh như diệu hoa trang nghiêm, chống được như ý. Cũng như mộng huyễn, trăng đáy nước, bóng trong gương, phi năng tạo, phi sở tạo, như tạo sở tạo, tất cả sắc, mỗi mỗi khác biệt, đều đầy đủ trang nghiêm. Do đại chúng trong tất cả cõi Phật đều thông đạt pháp tự tánh, nên gọi là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân. Đại Huệ, thế nào là chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân? Là nói giác được tất cả Phật pháp, theo duyên đó tự đắc tướng hành, ấy gọi là chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân. Đại Huệ, đối với sự quán sát giác liễu nơi ba thứ thân tướng này, cần nên tu học. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phi thừa, phi đại thừa, phi thuyết, phi văn tự, phi đế, chân đế, phi giải thoát, phi cảnh giới hữu vô, pháp đại thừa sở chứng, tự tại tam ma đề, mỗi mỗi ý sanh thân, hoa trang nghiêm tự tại. Lược giải bài kệ ở cuối quyển 2 nói vô thừa và chẳng kiến lập thừa, nên ta nói nhất thừa đã chỉ rõ ba thứ ý sanh thân kia. Hai thứ ý sanh thân trước thuộc về đại thừa, một thứ ý sanh thân sau thuộc về phi thừa, nên bài kệ này chỉ tụng về chủng loại vô hành tác ý sinh thân. Duy có nhất thừa này, chẳng có thừa khác, nên nói nhất thừa tức là phi thừa vậy. Phi thừa chẳng phải đại thừa, nhưng phải nhờ nghĩa đại thừa để hiển bày nghĩa phi thừa, cũng là nghĩa của bài kệ này vậy. Lược giải hết. Chánh văn: khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn nói, thiện nam tín nữ hành nghiệp ngũ vô gián mà chẳng đọa địa ngục A Tỳ. Thế Tôn, tại sao thiện nam tín nữ hành nghiệp ngũ vô gián mà chẳng đọa địa ngục A Tỳ? Phật bảo Đại Huệ: hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: lành thay Thế Tôn, cứu sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: thế nào là nghiệp ngũ vô gián? Ấy là giết cha mẹ, hại la hán, phá hòa hợp tăng, ác tâm làm thân Phật ra máu. Đại Huệ: nói giết cha mẹ ở đây là ám chỉ hai thứ căn bản của sự thọ sanh, do tham ái làm mẹ, vô minh làm cha, đoạn dứt hai thứ căn bản ấy gọi là giết cha mẹ. Thế nào là hại la hán? Dụ như con chuột bị độc chết, thì những tai hại do con chuột gây ra đều chẳng sanh khởi nữa. Cũng như các pháp phiền não tập khí cứu cánh đoạn dứt gọi là hại la hán. Thế nào là phá hòa hợp tăng? Là nói các tướng tập khí phiền não khác nhau của ngũ ấm hòa hợp tích tụ, tất cả đều được đoạn dứt gọi là phá hòa hợp tăng. Thế nào là ác tâm làm thân Phật ra máu? Vì chẳng biết bản thể của bảy thứ thức là do tự tâm biến hiện, chẳng ngoài tự tướng cộng tướng, nay dùng ác tâm, tâm mãnh liệt của tam vô lậu giải thoát, không vô tướng vô nguyện, để đoạn dứt bảy thứ thức nơi tự tánh, gọi là ác tâm làm thân Phật ra máu. Nếu thiện nam tín nữ hành những việc vô gián này, gọi là hữu vô gián, cũng gọi là đẳng vô gián. Lại nữa Đại Huệ, có pháp ngoài ngũ vô gián, nay ta sẽ thuyết ngươi và các đại Bồ Tát nghe nghĩa này rồi, nơi đời vị lai chẳng đọa ngu si. Thế nào là ngoài ngũ vô gián? Nghĩa là nếu người muốn chứng đắc pháp hữu vô gián kể trên mà thực hành theo ba cửa giải thoát, không vô tướng vô nguyện trong kinh Đại Bát Nhã, thì mỗi mỗi đều chẳng thể chứng đắc pháp hữu vô gián. Như dùng cửa không cũng chẳng thể chứng đắc, dùng cửa vô tướng cũng chẳng thể chứng đắc, dùng cửa vô nguyện cũng chẳng thể chứng đắc, nên nói ở ngoài ngũ vô gián. Ngoại trừ pháp này ra, còn có các pháp nhờ thần lực biến hóa mà hiện vô gián, như thần lực biến hóa của Thanh Văn, thần lực biến hóa của Bồ Tát, thần lực biến hóa của Như Lai, vân vân. Đối với những kẻ tạo tội vô gián, vì sự sám hối tội lỗi và trừ nghi cho họ, cũng vì khuyến phát nhân lành cho họ, nên nhờ thần lực biến hóa mà hiện vô gián. Trừ khi người giác được tự tâm hiện lượng, lìa được vọng tưởng thân tài, lìa sự nhiếp thọ ngã và ngã sở, hoặc lúc gặp thiền tri thức khiến khai ngộ bản tâm, thì mới được giải thoát sự sanh tử tương tục nơi các cõi. Chứ chẳng phải trước kia đã tạo tội vô gián mà chẳng bị đọa địa ngục vô gián vậy. Lược giải: ba cửa giải thoát tại sao chẳng thể chứng đắc pháp của vô gián? Vì pháp đã thông vô tướng vô nguyện thì năng sở đều bạc, dĩ nhiên không có kẻ năng chứng để chứng cái pháp sở chứng, thì làm sao có sự chứng đắc ư? Nói về thần lực biến hóa, cũng như 500 vị tỳ kheo trong hội Linh Sơn đã đắc 4 thứ thiền định và 5 thứ thần thông, nhưng chưa đắc vô sanh pháp nhẫn. Nhờ sức thần thông của túc mạng trí, mỗi mỗi tự thấy quá khứ giết cha hại mẹ và tạo nhiều tội nặng khác, nên trong tâm tự hoài nghi, do đó chẳng thể chứng nhập pháp thâm sâu. Cho nên Văn Thù Bồ Tát thừa quái thần Phật, bèn dùng tay cầm gươm bén bức bách Như Lai, dụ cho ác tâm làm thân Phật chảy máu, cũng là một phương tiện để độ 500 vị tỳ kheo. Khi ấy Thế Tôn bảo Văn Thù Bồ Tát rằng: thôi thôi, chớ nên phản nghịch hại ta, ta ắt sẽ bị hại, ấy là khéo bị hại. Tại sao? Vì văn thù Bồ Tát xưa nay đã chẳng có tướng nhân ngã, chỉ vì trong tâm họ 500 vị tỳ kheo thấy có nhân ngã, khi nội tâm sanh khởi ngã thì sẽ bị hại. Người tu ắt phải phá ngã chấp nên gọi là hại. Khi ấy 500 vị tỳ kheo tự ngộ nhận bản tâm như mộng như huyễn, nơi mộng huyễn chẳng có nhân ngã, cho đến chẳng có cái năng sanh sở sanh của cha mẹ. Do đó 500 vị tỳ kheo đồng thanh tán thán rằng: văn thù bậc đại trí thấu tận đấy các pháp, khéo dùng phương tiện bức bách Như Lai, thị hiện dùng gươm bén, năng hại và thân Phật sở hại đều do tâm tạo, một tướng chẳng có hai, vô tướng ắt vô sở sanh, thì làm sao có sự giết hại kia. Nay nói thần lực biến hóa của Như Lai là dùng phương tiện khiến những kẻ tạo tội vô gián đều được giải thoát, cũng chứng tỏ nhất thiết duy tâm tạo vậy. Lược giải hết. Chánh văn: khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tham ái gọi là mẹ, vô minh gọi là cha, thức giác ngộ là Phật, phiền não là La Hán, ngũ ấm gọi là Tăng, hành vô gián đoạn ác gọi là hữu vô gián, chẳng đọa ngục A Tỳ. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng giảng thuyết thế nào là tri giác của Phật. Phật bảo Đại Huệ: giác được nhân và pháp vô ngã, biểu tri hai chướng phiền não và sở tri, lìa hai thứ sanh tử phần đoạn và biến dịch, đoạn dứt hai thứ phiền não vô minh và ái nghiệp, ấy gọi là tri giác của Phật, thanh văn duyên giác. Đắc được pháp này cũng gọi là Phật, do nhân duyên này ta thuyết nhất thừa. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: khéo biết hai vô ngã, hai chướng phiền não dứt, lìa hẳn hai sanh tử, gọi là tri giác Phật. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, tại sao Thế Tôn nơi đại chúng nói lời như thế? Ta là tất cả Phật quá khứ và có đủ thứ thọ sanh. Xưa kia ta làm mạng đà chuyển luân thánh dương, voi lớn sáu ngà và chim anh võ, Thích Đề Hoàng Nhân, Tiên Nhân Thiện Nhãn, vân vân, thuyết trăm ngàn quyển kinh thọ sanh như thế. Phật bảo Đại Huệ: do bốn thứ bình đẳng nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Nơi đại chúng nói lời như thế, khi ấy ta làm Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp. Thế nào là bốn thứ bình đẳng? Ấy là tự đẳng, ngữ đẳng, pháp đẳng và thân đẳng. Vì bốn thứ bình đẳng này nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác ở trong chúng nói lời như thế. Thế nào là tự đẳng? Là danh tự xưng ta là Phật, cũng xưng tất cả chư Phật, mà tự tánh của danh tự chẳng có sai biệt, ấy gọi là tự đẳng. Thế nào là ngữ đẳng? Ta dùng 64 thứ phạm âm hiển bày tướng ngôn ngữ. Các bậc Như Lai ứng cúng đặng chánh giác cũng dùng 64 thứ phạm âm hiển bày tướng ngôn ngữ như thế, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng có sai biệt. Tánh phạm âm di diệu như chim ca lăng tần gia gọi là cử đẳng. Thế nào là thân đẳng? Nói thân ta với pháp thân chư Phật, sắc thân và tướng tốt chẳng có sai biệt, trừ khi vì điều phục các loài chúng sanh sai biệt mới thị hiện mỗi mỗi sắc thân sai biệt, ấy gọi là thân đẳng. Thế nào là pháp đẳng? Nói ta và chư Phật đều dùng pháp Bồ Đề phần 37 phẩm lược thuyết trí vô chướng ngại của Phật pháp, gọi là pháp đẳng, gọi chung là bốn thứ pháp bình đẳng. Cho nên Như Lai ứng cúng đặng chánh giác ở trong đại chúng nói lời như thế. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Ca Diếp Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm là ta, dùng bốn pháp bình đẳng vì Phật tử thuyết pháp. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: như Thế Tôn sở thuyết, ta từ đêm kia đắc tối chánh giác cho đến đêm kia nhập niết bàn, ở nơi khoảng giữa đó chẳng thuyết một chữ, cũng chẳng phải đã thuyết, chẳng phải sẽ thuyết, nói chẳng thuyết là Phật thuyết. Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, vì sao nói chẳng thuyết tức là Phật thuyết? Phật bảo Đại Huệ: ta vì hai pháp nên nói như thế. Thế nào là hai pháp? là duyên tự đắc pháp và bốn trụ pháp, gọi là hai pháp. Do hai pháp này nên ta nói như thế. Thế nào là duyên tự đắc pháp? Là pháp do chư Như Lai chứng đắc, ta cũng chứng đắc, chẳng thêm chẳng bớt. Cảnh giới cứu cánh của duyên tự đắc pháp lìa hai tướng ngôn thuyết và văn tự, chỉ có thể tự đắc tự biết nên gọi là duyên tự đắc pháp. Thế nào là bổn trụ pháp? Là đạo pháp của bậc thánh xưa, như tánh vàng bạc chẳng hoài, thường trụ nơi pháp giới, vô thỉ vô chung. Hoặc Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời, đạo pháp vẫn thường trụ nơi pháp giới như thế, gọi là bổn trụ pháp. Ví như sĩ phu đi trong đồng vắng, thấy con đường bằng phẳng hướng về cổ thành, liền đi theo đường đó vào thành, được thọ sự vui như ý. Đại Huệ, ý ngươi thế nào? Con đường và mỗi mỗi sự vui kia là do người ấy làm ra ư? Đáp rằng: không. Thế Tôn, Phật bảo Đại Huệ: ta và quá khứ tất cả chư Phật thường trụ nơi pháp giới cũng như thế. Nên nói, ta từ đêm kia đắc tố chánh giác cho đến đêm kia nhập niết bàn, ở nơi khoảng giữa chẳng thuyết một chữ, cũng chẳng phải đã thuyết, chẳng phải sẽ thuyết. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: ta từ đêm thành đạo đến đêm nhập niết bàn, nơi khoảng chính giữa này chẳng thuyết một chữ nào. Vì duyên tự đắc pháp và pháp bổn trụ kia nên ta và chư Phật thuyết pháp chẳng sai biệt. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại thỉnh Thế Tôn: cúi sinh vì đại chúng thuyết tướng hữu và vô của tất cả pháp, khiến con và các đại Bồ Tát lìa tướng hữu và vô, chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Đại Huệ: hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: lành thay Thế Tôn, cúi sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: người thế gian nương theo hữu và vô đọa vào hai thứ dục kiến và tánh phi tánh. Nếu chẳng lìa tướng dục kiến thì chẳng thể lìa sanh tử. Đại Huệ, tại sao người thế gian nương theo hữu? Là nói thế gian do nhân duyên sanh, chẳng phải không có từ hữu sanh, cũng chẳng phải vô sanh. Đại Huệ, họ thuyết như thế là nói thế gian vô nhân mà có. Đại Huệ, tại sao người thế gian nương theo vô? Vì họ thọ nhận tánh tham sân si rồi, sao lại vọng tưởng chấp trước tánh tham sân si là phi tánh, chẳng chấp lấy hữu lại chấp lấy vô? Đại Huệ, nếu chẳng chấp lấy tánh hữu thì tánh tướng tịch tịnh, nên chư Như Lai và Thanh Văn Duyên Giác chẳng chấp lấy tánh tham sân si cho là hữu hay vô. Đại Huệ, trong đó có cái nào là hoại? Đoạn diệt. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu họ trước kia chấp lấy tánh tham sân si rồi, về sau chẳng chấp lấy nữa, ấy gọi là hoại. Phật bảo Đại Huệ: lành thay, lành thay, đúng như ngươi hiểu. Đại Huệ, chẳng những tánh tham sân si khi tánh là hoại, đối với Thanh Văn, Duyên Giác và Phật, chẳng chấp lấy tham sân si cũng gọi là hoại. Tại sao? Vì trong ngoài bất khả đắc, nên tánh phiền não chẳng phải khác hay chẳng khác. Đại Huệ, sự tham sân si hoặc trong hoặc ngoài đều bất khả đắc. Vì tánh của tham sân si chẳng có bản thể nên chẳng thể chấp lấy, cho nên nói hoại là hoại tánh tham sân si, chứ chẳng phải hoại Phật và Thanh Văn Duyên Giác. Vì Phật và Thanh Văn Duyên Giác tự tánh vốn đã giải thoát, chẳng có tánh làm nhân năng trói và sở trói. Đại Huệ, nếu có trói thì phải có nhân trói, nói hoại như thế là chẳng có tướng để hoại. Đại Huệ, vì thế nên ta nói, thà chấp lấy ngã kiến như núi Tu Di, chứ đừng khởi kiến chấp không cho là vô sở hữu, thành kẻ tăng thượng mạng. Đại Huệ, kẻ tăng thượng mạng chấp trước vô sở hữu, ấy gọi là hoại. Vì họ chẳng biết tự tâm hiện lượng, thấy ngoài tánh vô thường, sát na lần lượt biến hoại, ấm, giới, nhập tương tục, lưu chú biến diệt, nên đọa kiến chấp khi dòng tự tướng cộng tướng, lìa tướng dòng tưởng văn tự, chấp trước đoạn diệt, ấy gọi là ngoại. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kể rằng: tâm thế hữu hoặc vô là cảnh giới nhị biên, trừ sạch cảnh giới ấy, tâm bình đẳng tịch diệt. Tâm chẳng chấp cảnh giới, hữu diệt chẳng phải vô, hữu vô đều như như, là cảnh giới thánh hiền. Vô chủng mà sanh hữu, sanh rồi hữu lại diệt, nhân duyên hữu và vô. Chẳng trụ giáo pháp ta, phi ngoại đạo phi Phật, phi ta cũng phi khác. Do nhân duyên sanh khởi, tại sao có thể vô? Nhân duyên hợp nói hữu, nhân duyên tan nói vô. Sanh kiến chấp tà luận, vọng tưởng chấp hữu vô. Nếu biết pháp vô sanh cũng là pháp vô diệt, quán pháp không tịch này, hữu vô thảy đều lìa. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cứu sinh vì con và các đại Bồ Tát thuyết tướng tông thông, khiến con và các đại Bồ Tát thông đạt tướng này. Thông đạt tướng này rồi thì khéo phân biệt tướng tông thông, chẳng theo giác tượng của chúng ma ngoại đạo, chống thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Đại Huệ: hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: tất cả thanh văn, duyên giác và Bồ Tát có hai thứ tướng thông là tông thông và thuyết thông. Đại Huệ, nói tông thông là tướng duyên tự đắc thắng tiến, xa lìa vọng tưởng ngôn thuyết và văn tự, tiến vào tự tướng tự giác địa của hàng vô lậu, xa lìa tất cả giác tưởng hư vọng, hàng phục tất cả chúng ma ngoại đạo, phát huy ánh sáng của duyên tự, ấy là tướng tông thông. Thế nào là tướng thuyết thông? Là nói mỗi mỗi giáo pháp trong chính bộ kinh, lìa những tướng khác hay chẳng khác, hữu và vô vân vân, dùng phương tiện khéo léo tùy thuận căn tánh của chúng sanh mà ứng cơ thuyết pháp, khiến họ được độ thoát, gọi là tướng thuyết thông. Đại Huệ, đối với hai tướng thông này, ngươi và các Bồ Tát cần nên tu học. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tướng tông thông thuyết thông, duyên giáo pháp tự giác, khéo phân biệt chánh tà, chẳng theo giác, giác tưởng ngoại đạo, như phàm phu vọng tưởng, chẳng có tánh chân thật, tại sao vọng chấp cho? Vì tánh là giải thoát, quán sát pháp hữu vi, sanh và diệt tương tục, liên đảo vô sở tri, tăng trưởng theo nhị kiến, chân đế chỉ là một, niết bàn là không lỗi, quán sát diệt thế gian, như qua đốm mộng quyển, dù có tham sân si, có cũng như mộng quyển, ái dục sanh ngũ ấm, thân người vốn chẳng thật. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối sinh vì đại chúng thuyết tướng vọng tưởng chẳng thật, vọng tưởng đã chẳng thật, do đâu mà sanh khởi? Pháp gì gọi là vọng tưởng chẳng thật? Ở trong pháp nào có vọng tưởng chẳng thật? Phật bảo Đại Huệ: lành thay, lành thay, người khéo hỏi Như Lai những nghĩa như thế là thương xót tất cả trời người thế gian, khiến họ được nhiều lợi ích và nhiều an lạc. Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: lành thay Thế Tôn, cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: mỗi mỗi nghĩa lý và mỗi mỗi vọng tưởng chấp trước chẳng thật, do đó sanh khởi vọng tưởng. Đại Huệ, người chẳng biết tự tâm hiện lượng, đọa kiến chấp hữu và vô, chấp trước năng nhiếp sở nhiếp, tăng trưởng kiến chấp của ngoại đạo, do tập khí vọng tưởng chấp trước đủ thứ nghĩa lý của ngoại đạo, đối với pháp tâm, tâm số, vọng tưởng chấp trước, cho là chỗ nhân duyên sanh khởi của ngã và ngã sở.